trai. Chủ nhật tôi hay lái xe về chỗ bố mẹ tôi cư ngụ. Nơi đó có đông người Việt sinh sống hơn. Bố tôi quen một số người mới qua 5 năm trở lại theo diện HO. Họ hay tới nhà bố tôi chơi, ăn uống và kể chuyện đời. Trong đó có những chuyện về đời lính. Tôi rất thích nghe những mẩu chuyện vui buồn này của họ và nhiều khi viết lại và đăng lên đây để chia sẻ với các bạn. Trong thâm tâm tôi, những người xứng đáng nhất để được định cư tại Mỹ này chính là những người đi theo diện HO này. Họ đã chiến đấu khi xưa, bị bỏ rơi không thương tiếc, và sau cuộc chiến 75, họ lại bị tù đày bao năm trong ngục tù cộng sản. Hầu hết thì rất nghèo, làm gì mà có tiền đi vượt biên như những người khác. Họ là kẻ ngậm đắng nuốt cay suốt gần 20 năm nay. Tôi rất khâm phục họ. Có những kẻ nhớ thời thế, nhớ tiền bạc, có được cơ hội qua đây trước, nhìn những người HO với một con mắt khinh thường, coi họ là kẻ nghèo hèn hơn mình. Họ nói đến từ HO với một giọng chứa đầy vẻ mỉa mai. Họ có biết đâu, nếu những người HO này có cơ hội qua đây sớm, thì họ cũng đâu thua gì ai, mà có lẽ còn hơn nữa kìa, vì đa số hàng sĩ quan đều có bằng tú tài khi xưa. Tôi tin chắc với căn bản sẵn có như vậy, nếu mà có cơ hội, họ sẽ dễ dàng thành công trong việc học vấn ở bên này. Vì qua bên đây quá trễ, nên đa số đã lớn tuổi, họ đành phải hy sinh bản thân mình cho gia đình, bám vào các nghề với đồng lương thấp kém, hy vọng con cái của họ sau này có cơ hội may mắn hơn họ. Hãy nhìn những người HO với một con mắt thán phục và biết ơn hơn, vì những sự hy sinh của họ cho đất nước và cho cả chúng ta, những kẻ may mắn hơn họ, nhưng thường thì vô ơn. Bài sau đây tôi viết theo lời kể của một người lính thuộc tiểu đoàn 21 biệt động quân đồn trú tại tỉnh Đắk Lắk. Sau năm 1973, khi lính Mỹ rút khỏi Việt Nam, thì các căn cứ biên phòng dọc biên giới Việt-Lào và Miên Việt được giao lại cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa trấn đóng. Và biệt động quân, lực lượng được giao phó cho trách nhiệm này, tiểu đoàn 21 biệt động quân của tôi trấn giữ một đồn biên phòng sát vùng Tam Biên, Việt, Miên, Lào, gần Buôn Đông, tỉnh Đắk Lắk. Buôn Đông là một nơi bị cô lập với thế giới bên ngoài, chỉ có một con đường đất đỏ nối với bang Mê Thuột, nhưng đã bị cộng sản phá nát và gài mìn bẫy. Binh lính cộng sản lại thường phục kích trên con đường này, nên mọi phương tiện ra vào tiếp tế đều được thực hiện bằng phi cơ trực thăng. Nhưng vì viện trợ Mỹ đã bị cắt xén thê thảm, cho nên việc tiếp tế chỉ thu hẹp lại một tháng một lần mà thôi. Ngay cả việc tiếp tế lương thực, thuốc men, đạn dược, tải thương, phát lương đi phép cho đồn chúng tôi cũng chỉ có một lần cho mỗi tháng. Vùng này rừng núi âm u, chung quanh chỉ thấy mây mù và cây cối trùng trùng điệp điệp. Ngày ngày chỉ nghe tiếng vượn hú quanh đồn, tiếng chim bắt cô trói cột, kêu buồn thảm trong các buổi chiều u ám. Cách đó mấy cây số có một làng người Thái, họ đã được ông Diệm đưa lên đây lập nghiệp sau khi họ di cư vào Nam năm 1954. Cũng có vài buôn làng của các dân tộc khác như Ra Đê, Mơ Nông, Lào, nhưng họ ở xa đồn hơn mà chúng tôi không có dịp đặt chân tới đó. Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn chặn đường xâm nhập của quân chính quy cộng sản từ bên kia biên giới sang. Vì thế tiểu đoàn trưởng của chúng tôi thường phái các toán quân nhỏ đi hành quân, tảo thanh đi tiền đồn với một công hai chuyện, bảo vệ cho đồn biên phòng và phát hiện quân cộng sản, rồi báo cáo về xin phi cơ dội bơm nơi các đóng quân của địch. Tôi là trung đội trưởng của một trung đội thuộc đại đội 3. nên cũng thường được phái dẫn trung đội đi thi hành các nhiệm vụ này. Tôi thường tránh cho binh lính đi vào các bản làng. Một là tránh bị phát hiện, hai là đề phòng các việc phần tử xấu gây thiệt hại cho dân chúng. Ta thường nghe nói bạc như dân, bất nhân như lính, nên đề phòng thì vẫn tốt hơn. Trong một cuộc hành quân an ninh vòng đai như thường lệ, tôi dẫn trung đội băng rừng về hướng tây của đồn, cố giữ bí mật với hy vọng sẽ phát hiện được dấu vết của bọn cộng sản để lại khi chuyển quân. Nhưng gần cả ngày vất vả, chúng tôi không tìm được cái gì. Quá trưa, tôi ra lệnh rút về đồn. Khoảng 2 tiếng sau, chúng tôi băng qua khu rừng gần làng Thái. Tôi ra lệnh bố trí nghỉ mệt. Hầu như mọi người đều đã uống cạn bi đông nước của mình. Hai người lính xin tôi vào làng, xin mấy nón sắt nước cho mọi người cùng uống. Tôi ngại lắm, nhưng rồi cũng phải bằng lòng, vì đồn vẫn còn cách 5 cây số nữa, và nước suối vùng này rất là độc, không thể uống bậy bạ được. Khoảng 20 phút sau, hai người lính trở ra với 4 cái nón sắt nước. Mọi người chia nhau uống rồi lại tiếp tục lên đường về đồn. Thế nhưng chuyện lạ đã xảy ra. Một người lính của tôi đâm ra bị đau bụng thảm thiết, mà anh này lại là một trong hai người đã đi xin nước bữa trước. Rồi bụng của anh ta một ngày một lớn ra. Anh ta rên la thảm thiết, y tá cho uống thuốc giảm đau cũng chỉ tạm thời dịu bớt mà thôi. Xui cho anh ta là lúc ấy chỉ là khoảng 10 mấy tay thôi, chúng tôi phải đợi đến gần cuối tháng thì mới có chuyến trực thăng đi vào. Thời cuối cuộc chiến lúc đó rất khó mà xin được phương tiện cho nhu cầu mình muốn. Anh ta bỏ cả ăn uống, rên la kêu vợ kêu con thảm thiết lắm, mà chúng tôi đành đứng nhìn mà thôi. Tôi không biết việc gì đã gây ra cho anh ta căn bệnh đó, hay là trong nước lại có độc. Nhưng các người khác thì không sao kia mà. Tôi muốn hỏi anh ta, nhưng anh ta còn mê man, lên cơn sốt liên miên, đâu có tỉnh táo đâu để mà hỏi. Tôi bèn kêu người lính cùng đi xin nước với anh ta lại, hỏi cho ra đầu đuôi. Anh lính trả lời: "Tôi thiệt tình không rõ lắm. Tôi vào một nhà ở đầu làng và xin nước. Bà già chủ nhà đồng ý và tôi đã ra giếng kéo nước, đổ vào 4 cái nón sắt. Trong khi đó thằng Hải, tức là tên người lính kia, nói là để nó đi vòng vòng xem có cái gì lạ hay không, và đồng thời bảo vệ an ninh cho tôi trong khi lấy nước. Khi lấy nước xong, tôi kêu với nó chạy ra từ một căn nhà gần đó. Miệng nó còn nhồm nhàm nhai. Trên đường ra nó nói với tôi: "Tao vào cái nhà đó, tao lên tiếng gọi mà không có ai nhà hết. Tao thấy có 3 trái bắp luộc để trong cái rổ ở trên bàn. Đang cơn đói bụng, tao vớt hết rồi. Mà lạ một điều là nhà không có ai, mà cứ mỗi khi tao ăn một trái thì tao nghe có tiếng đếm. Mày à, cả thảy là 3 trái bắp tao ăn đó. Tao cũng hơi teo teo, nhưng vì tao đói quá, tao làm hết trơn 3 trái luôn, êm cái bụng cho tới chiều. Tôi chửi nó là đồ thăm ăn, không biết để dành cho tôi một trái. Nó cứ cười hề hề, không biết có phải là do nó ăn mấy trái bắp mà bị sình bụng hay bị trúng thật hay không nữa. Mấy hôm sau có máy bay vào đồn tiếp tế, chúng tôi cho tải anh ta về quân y viện để chữa trị. 3 ngày sau chúng tôi nhận được điện gọi vào từ hậu cứ cho biết là anh ta đã chết. Trong bệnh án chụp X-quang thấy đương sự nuốt 3 cây đinh 10 phân vào trong bụng, bị nhiễm trùng rất nặng, đã lây lan qua gan, phổi, quá trễ nên bị chết vì nhiễm trùng. Đêm đó tôi qua chỗ thằng bạn chơi, ngồi uống cà phê đen và kể chuyện đời với nhau. Tôi có kể cho nó nghe về chuyện của người lính vừa chết. Người trung sĩ trung đội phó của nó cũng ngồi đó nghe chuyện. Anh ta là một người thượng, ra đê. Lính ở trên vùng cao nguyên này hơn một nửa là dân thiểu số. Nghe tôi kể xong, anh ta chậm rãi lên tiếng: Nó bị chài rồi. Mấy cái người Thái đó buồn ngại dữ lắm đó. Nó đã bị ma xó đếm rồi. Không biết thì chỉ có nước chết mà thôi.
Tôi ngạc nhiên hỏi, cái gì là ma xó? Tôi chưa hề nghe qua cái loại ma này lần nào hết.
Một số người Thái thờ ma xó trong nhà để giữ của. Ai vào lấy cái gì mà không được phép chủ nhà thì ma xó sẽ đếm. Cứ mỗi thứ gì nó đếm lên một, và tùy loại ma xó mà nó sẽ chài đinh hoặc đá hay khúc gỗ vào trong bụng của kẻ ăn trộm đó.
Thế không có cách gì cứu hay sao? Tôi hỏi lại.
Nếu biết sớm thì lại xin chủ nhà trả lại đồ hay là bồi thường thiệt hại, thì may ra chủ nhà sẽ xin ma xó tha cho. Nếu mà tôi biết anh ta ăn mấy trái bắp của người Thái thì có lẽ tôi đã đoán ra và kêu ông cho người tới đó xin để cứu nó rồi. Nhưng để lâu quá thì ma xó cũng không cứu lại được người nó thư đâu, vì cái bụng cái gan đã bị xin thúi hết rồi. Tội nghiệp cho nó quá.
Nói cho tôi biết, ma xó là thứ ma gì vậy mà người Thái lại thờ? Dân tộc các anh có thờ nó hay không?
Khi gia đình người Thái nào muốn thờ ma xó, thì khi gia đình họ có ai chết, họ chặt một khúc cây to, khoét bọng bên trong rồi nhét gã chết vào đó, bịt kín lại. Họ làm lễ tế phù phép gì đó, rồi để cái khúc gỗ đó ở một chỗ kín ở trong nhà. Và kẻ chết sẽ trở thành ma xó coi nhà cho gia đình. Họ chỉ biết cách biến người chết thành ma xó mà thôi. Đó là bí quyết của người dân tộc ở biên giới Việt Hoa. Còn các dân tộc ở cao nguyên này không biết được cái bộ phép này đâu. Nhiều người Thái còn cho ma xó giữ nương rẫy của họ nữa đấy. Cho nên các dân tộc khác ở vùng này không ai dám lấy trộm cái gì trên rẫy của người Thái cả. Ông nên nói cho mấy người lính của ông biết, để họ đừng có động đến các thứ gì của người Thái sau này nữa.
Tôi bán tính bán nghi, không biết người trung sĩ thượng này nói có đúng không. Nhưng thường thì những người thượng chất phác này, họ không biết nói dối.
Để đề phòng sự việc có thể tái diễn, các lần đi hành quân sau này, tôi luôn dẫn lính tránh xa các bản làng. Không riêng gì một mình làng Thái, biết đâu các dân tộc khác lại có những thứ bùa ngải khác của riêng dân tộc họ thì sao? Cẩn tắc vô ấy nấy. Mà từ đó cho đến tháng 3 năm 75, đơn vị tôi không thấy có trường hợp nào tương tự xảy ra nữa. Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết có đúng là người Thái có thờ ma xó thật hay không, vì tôi chưa từng trực tiếp tiếp xúc với một người Thái trắng nào cả.